This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là đài, đó là Radio Sài Gòn Houston, radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi những chương trình thôi là 641-552-5009. Số đó để theo dõi chương trình. Số mà nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio, Tom sẽ góp ý kiến. Số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống thính giả cũng có thể theo dõi nếu có T-Mobile Network. Số đó là 360-398-4219. Số đó là để gọi vô để theo dõi chương trình, gọi vô để nghe chương trình thôi. Còn nếu muốn gọi vô mà trao đổi với Tom đó thì là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu theo dõi như qua làn sóng 1600 AM ở Dallas, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002, đó là số của phòng studio nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Còn nếu mà theo dõi chương trình số để nghe chương trình đó, tất cả chương trình của Đài 900, 641-552-5009, T-Mobile là 360-398-4219, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và Đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Thưa luật sư, tôi là Lưu, tôi muốn hỏi thăm luật sư là trường hợp ví dụ như mình cho mướn mà nhà đó là cái cành cây ở trên driveway nó rớt cho xe của cái người mướn đó, thì ai chịu trách nhiệm?
Cái cây đó là của ai à? Cây đó là của mình hay của hàng xóm à?
Của mình, của mình là chủ nhà.
Dạ. Nếu cây đó là cây của mình thì thường thường đó là người chủ nhà và bảo hiểm của nhà mình sẽ phải đền cái đó, chủ nhà phải đền, nhưng mình mua bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ lo lắng cái đó cho mình, thay kê chuyện đó cho mình. Nếu mình không có bảo hiểm thì mình là chủ nhà là mình phải sửa xe cho người đó, tại vì trong luật nó có một cái luật mà lâu cả bao nhiêu trăm năm nay rồi, là chuyện gì nhìn là thấy. Trong đó nếu dịch ra tiếng Việt Nam đó tiếng Anh nó gọi là it speaks for itself. Đó, the matter speaks for itself, là chuyện đâu nhìn là thấy rõ ràng. Đó, không cần nói thêm gì hết. Tức là sao? Không cần phải có lỗi. Không cần phải biết ai chịu trách nhiệm của mình, đất của mình thì mình phải chịu trách nhiệm nếu mà mình cho người đó mướn. Đó, nhưng sau này luật đổi lại và chặt chẽ hơn nữa đó là sao? Nếu mình là chủ của cây, mình phải chịu trách nhiệm cho cây. Dĩ nhiên, người chủ nhà hồi đó có những cây cãi là làm sao tôi biết được cây là của thiên nhiên. Cây nó có lý do sập xuống là tại vì nó mục hay nó cũ hay là nó già quá. Thì mình là người phải chịu trách nhiệm để lo cho cây của mình. Ngoài ra, nếu mà cây không có problem, không gì hết, mình cũng phải chịu trách nhiệm. Tại vì sao? Ai chịu trách nhiệm ngoài ra mình bây giờ đây? Tại đây cây đó là nhà của mình. Đó, thì luật phần đông là ngã về là người chủ nhà phải chịu trách nhiệm, chỉ trừ nếu mà người mướn trong hợp đồng giữa mình và người mướn nhà, trong đó có ghi rõ người mướn nhà chịu trách nhiệm cắt cỏ, lo về cây, lo về nóc nhà, lo về tất cả những gì chung quanh nhà này, trong đó có tất cả những cái cây chung quanh nhà luôn, không phải chịu trách nhiệm cho cá nhân họ và chịu trách nhiệm cho những người chung quanh luôn. Thí dụ cái cây đó đất của mình cho người mướn, mà người mướn ký hợp đồng với mình là sẽ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm và maintenance những cái cây. Thì có phải là mình không ở đó, người đó ở đó, thì người đó phải lo về chuyện đó, phải không ạ? Thì nếu mà ngã lên cái xe người ta là có phải lỗi người ta không? Không phải lỗi người ta, nhưng trách nhiệm của người đó. Ngã lên xe của hàng xóm thì người đó cũng phải chịu trách nhiệm luôn. Nếu mà trong cái hợp đồng của mình thì mình cá nhân không được, ít bao giờ thấy, có thể nói chưa giờ thấy cái hợp đồng nào mà người mướn nhà phải chịu trách nhiệm maintenance, chịu trách nhiệm tỉa cây, lo lắng cho cây, tưới cây để cho cây không bị hư, không bị mục, hay không có già quá mà không có tỉa để rớt, để gùng xuống hay là gãy đè lên xe hay đè lên người khác đó. Nếu mà có cái phần đó trong cái hợp đồng của mình thì cái người mướn nhà đã chấp nhận trách nhiệm cho cái cây đó rồi, còn nếu không, không có hợp đồng gì hết thì người chủ nhà là người chịu trách nhiệm cho cái cây đó.
Cái bảo hiểm xe không chịu trách nhiệm ạ?
Bảo hiểm xe của người đó chịu trách nhiệm. Bảo hiểm xe của người đó, nếu người đó có bảo hiểm 2 triệu thì bảo hiểm xe sẽ sửa xe cho người đó. Sau khi đó hãng bảo hiểm nó sẽ quay ngược lại thưa người chủ nhà, và thưa bảo hiểm của người chủ nhà, thưa người chủ nhà thì người chủ nhà nếu mà có bảo hiểm thì đưa ra, thì hai hãng bảo hiểm điều đình với nhau để cho bảo hiểm của chủ nhà, chủ đất phải trả lại cái phần của bảo hiểm của xe đó. Tại bảo hiểm xe của người đó chỉ mua để bảo vệ cho người đó thôi, nhưng nếu người khác có lỗi thì bảo hiểm nó sẽ thưa để đòi tiền lại. Thì thường thường nó là người mướn nhà, họ liên lạc người chủ nhà, nếu mà bảo mình không có bảo hiểm hay là bảo hiểm của mình đang điều tra quá chậm mà người đó xe người ta cần phải chạy thì họ liên lạc với bảo hiểm của họ, bảo hiểm họ take care hết, sửa xe cho họ nếu họ có 2 triệu. Rồi sau cái đó hãng bảo hiểm nó sẽ thưa ngược lại để đòi cái phần mà họ đã đền cho mình. Tại phát ra không phải lỗi của người chủ xe mà lỗi của một người khác trong cái vấn đề này, là lỗi của, không phải lỗi của người chủ nhà nhưng mà trách nhiệm của người chủ nhà. Ok.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn ông. 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng, mời gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Thông Hoàng, và thứ mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, xin chào luật sư Tom. Tôi là Alan. Tôi có một cái câu hỏi á, là thí dụ mình mướn người ta cắt cỏ, rồi tôi thấy nó thổi ra ngoài đường, nó thổi vô ống cống, rồi cái đó ai chịu trách nhiệm? Nó có phạm luật không luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi.
Như xả rác, kiểu xả rác ngoài đường vậy.
Dạ, ok, câu hỏi rất hay. Cái đó mình để ý mình cũng thấy. Theo luật đó, ok, để Thom nói sơ thêm, nói rộng ra tí nha. Là những cái lỗ bên đường, ống cống đó, cái đó không phải là ống cống cho nước dơ. Cái đó là ống cống cho nước mưa. Thì ống cống cho nước mưa là sao? Ống cống cho nước mưa nó gọi là rainwater, là mưa xuống để cho không bị lụt. Thì cái đó nó chảy ra một chỗ khác và nó lọc, mà phần đông là nó chảy, nó dẫn cái nước đó vô những cái hồ mà quý vị lái xe chung quanh mà hay thấy đó, ở ngoài đường đó, hay là họ dẫn xuống một cái ống cống, một cái chỗ khác để cho họ lọc ra. Cái đó không phải là nước dơ, tức là không phải nước ống cống như trong toilet của mình ra. Đó, những nước khác thì có thể như vậy, nhưng mà ở thành phố Houston, phần đông ở Mỹ này không có đó. Tức là nó có hai loại nước, một nước nó gọi là nước đen và nước xám, rồi nước trắng. Nước lọc đó là nước sạch, xong rồi tới nước đen gọi là black water, là nước gọi là trong cầu tiêu ra đó. Còn một cái nó gọi là nước xám, nó gọi là gray, là nước đó là nước của ở ngoài đường, chảy vô không bị gọi là những cái nhiễm trùng, mà như là phân của mình đó, hay nước tiểu. Ok, thì luật đó là không có người nào có thể cố ý bỏ đồ xuống nó được. Không có người nào cố ý bỏ đồ xuống nó được. Thì những người cắt cỏ mà thổi cái đó xuống đó, thì có mà cố ý đó là có thể vi phạm luật. Đó, nhưng ít bao giờ thấy người nào bị phạt về cái chuyện đó. Nó tương tự như là có luật đó là không được quăng rác ra đường, không được phun nước miếng ở ngoài đường, cái đó làm dơ đường. Nhưng chắc thính giả cũng bây giờ thấy, ít bây giờ thấy anh em cảnh sát nào đi ghi ticket người nào quăng phun cái nước miếng hay là cái gum hay cái gì xuống đường lắm, tại nó không có tiện cho những cho mình tốn công để đi phạt những cái đó. Đó. Tại vì một phần nữa là bằng chứng, chỉ trừ nếu mà người nào quay được video tape, quay được phim là người này thổi xuống như đó cố ý, thì rồi bước thứ nhì là cảnh sát phải nhận cái case đó, ghi cái ticket và tìm cái người đó để ghi cái ticket. Cái đó nó nhiều khi nó phức tạp và nó khó hơn cho người cảnh sát làm việc, tại vì bằng chứng là có đó nhưng mà cái case of fact thì không có nặng, nên nhiều người cảnh sát đã không làm chuyện đó. Nhưng nếu anh hỏi cái đó có vi phạm luật không, thì rõ ràng là vi phạm luật nếu cố ý bỏ rác xuống những cái chỗ đó. Ok, bây giờ ngược lại nếu ra tòa cãi, thì nếu mà họ không quét đi, họ để yên ngoài đường như vậy, gió thổi hay là mưa xuống, nó cũng chảy xuống như đó hết. Đó. Bởi vì nãy thôi mới nói là nếu cố ý bỏ rác xuống như đó là bị phạt. Đó. Lý do đó là họ có luật là như vậy. Chứ những cái ống cống đó gọi là gray water, gọi là rain water drain, là để nước chảy ra, để cho không bị lụt. Nếu bỏ rác xuống như đó, sẽ bị nghẹt. Bởi vì nhiều thành phố nào mà họ không có họ có cái hệ thống ống cống rainwater drain đó mà cũ đó nó bị nghẹt nên chỗ đó hay bị lụt đó, thì có những luật vi phạm về cái đó nếu mà mình làm nghẹt ống cống rainwater đó. Sorry, Tom, họ trả lời không có rõ ràng, không có chắc chắn là có bị phạt hay không, nhưng mà luật là yes, có bị phạt, nhưng mà thực tế
cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-6648-002. Dạ thưa mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên. Hello,
là tôi không?
Dạ thưa mời bà.
Chào luật sư, cho tôi có câu hỏi như thế này, luật sư giúp giùm tôi. Tôi có một thằng con trai, thì nó bạn với một cái thằng kia là người đại hàng. Nhưng mà hầu sinh viên á, thì hai đứa cùng hút cần sa. Nhưng mà cái thằng kia thì nó hút á, nó bình thường. Mà con tôi hút là bị khùng điên, hút ít bữa rồi bị khùng điên đi cấp cứu. Nhưng mà rồi con tôi nó bỏ lâu rồi, bữa nay nó có việc làm rồi. Bây giờ thằng kia nó cứ rủ lê tới nhà nó cao tôi hút trở lại. Thì tôi sợ con tôi mất việc làm. Tôi định là tôi viết một lá thư tiếng Việt. Tôi nhờ người dịch giùm tiếng Anh. Thì tôi canh mê thằng con tôi vô nhà nó. Là tôi chạy theo tôi vô tôi đưa lá thư cho nó thông cảm. Nó đừng có rủ rê con tôi ở nhà nữa. Đừng hút nữa. Thì tôi làm như vậy. Tôi phạm luật không luật sư.
Dạ thưa anh, bà tới bà đưa thư cho một người nào đứng ở ngoài cửa, gõ cửa đưa thư không có gì phạm luật hết. Ok, bà viết thư cũng không gì phạm luật, cái đó là hoàn toàn là tự do của mình. Mình có thể viết thư, mình có thể nói chuyện, mình hay gọi điện thoại. Chỉ có những cái luật mình cấm không được làm là hâm dọa người đó, viết thư nói xấu người đó đưa cho người khác. Bây giờ thí dụ đi, mình viết lá thư, mình nói xấu người đó, mình nói tôi thấy ông là người... không tốt hay là hút cần sa rồi này kia, mình đưa thẳng cho họ không có gì vi phạm luật hết. Nhưng mà mình lấy thơ đó mình đưa cho người khác thì có thể vi phạm luật rồi, mình nói xấu như đó nếu mà thật ra đó không phải sự thật, phải không? Bà có quyền đưa, trả lời thẳng luôn là bà có quyền đưa, nhưng người đó cũng có quyền không thèm nghe và có quyền không thèm đọc và có quyền xé bỏ thùng rác, tại vì con của bà là người là lớn rồi, trên 18 tuổi rồi, thì bà không còn trách nhiệm gì với con của bà theo luật. Dĩ nhiên mẹ thì trách nhiệm cho con rồi, nhưng mà theo luật thì bà không có quyền nói gì hết, tại người đó là người lớn rồi. Nên cái người bạn có quyền không nghe lời và có quyền quăng hết cái lá thư đó đi và cũng không đọc cũng được nữa.
Nhưng mà tôi muốn nói tôi đưa lá thư cho họ đọc và thông cảm thôi, chứ tôi không có nói nặng tới họ, tôi nói là thông cảm thôi, là vì con tôi nó hút là nó bị khùng đi cấp cứu hoài à. Giờ mình bỏ lâu rồi, giờ nó kiếm được việc làm, nó kỹ sư nó kiếm được việc làm rồi, mà cứ lâu lâu cái là réo tới cái là hút cái là về cái là đêm đó nó không ngủ là tôi biết nên bị căng thẳng thần kinh là nó bệnh lại, cho nên là tôi muốn canh đi theo, nên tôi đi xe tôi, nó đi xe nó, tôi cho nó biết để tôi canh, để tôi đưa đi cho được lá thư. Thì họ có vứt thùng rác hay không mà đó quyền của họ, nhưng mà tôi đưa thì tôi không có phạm luật, phải không luật sư?
Dạ không có phạm luật gì hết ạ. Dạ.
Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn bà. Cho Thông nói thêm này nữa là theo kinh nghiệm của mình, tại Thông cũng đại diện hai mấy năm nay về hình sự, hút cần sa phần đông là sau khi hút cần sa là họ ngủ, họ không có thức cả đêm. Nhưng xài những thuốc mà kích thích lên, đó nó gọi là nó không phải là depression đó, nhưng mà nó gọi là stimulant, là nó kích thích cho hăng lên á. Với cái đó, những cái đó mới là không ngủ được. Thì cho Thông nói cơ hội này, Thông nói sơ qua, thì mình không phải bác sĩ, nhưng mà mình ra tòa thì có những cái sign là như vậy. nếu mà người hay là con mình nó hồi đó giờ ngủ 9-10 giờ, bây giờ nó thức cả đêm mà ban ngày nó ngủ, tức là để ý dùng thuốc kích thích lên, rồi tối ngủ không được, rồi ngày hôm sau cái thân của mình nó cần phải hồi lại, cần lại cái giấc ngủ á, thì bởi vì phải ngủ cả ngày rồi tối hút nữa rồi thức cả đêm nữa, thì có thể không phải là cần sa mà có thể là thuốc mạnh hơn đó. Ok, thì bà có quyền nói những người đó. À, như bà nói đó là con của bà giờ có việc làm rồi, rất là cẩn thận, tại những việc làm, nhất là những việc làm nào mà có dính líu với lại contract với chính phủ, thí dụ làm cho NASA hay contract cho NASA, hay là làm cho những hãng máy bay, hay contract làm viết về engineer máy bay hay gì đó, vài tháng một lần hay là một năm một lần họ thử nước tiểu. Nếu mà nước tiểu mình dơ, tức là trong đó có thuốc, có cần sa, có những thuốc gì, mất job. Và nếu mất job như vậy đó, không được benefit gì hết. Và nếu bị đuổi cái job đó, đi xin cái job khác, đôi khi họ biết được là mình bị đuổi chỗ khác, tại vì mình dùng cần sa, ma túy, những cái đó, khó mà xin được việc làm. Cái đó là nó quan trọng, rất là quan trọng. Cho cái việc làm học bao nhiêu năm ra, bây giờ không có làm việc, không có việc được, tại không ai muốn mướn một người mà bị ghiền vô cần sa hay ghiền vô ma túy. Ok, nói cái đó là theo kinh nghiệm của mình làm bao nhiêu năm ở ngoài tòa hình sự, thì nhiều các loại thuốc khác nhau, các loại thuốc nó làm cho mình đi ngủ, loại thuốc làm cho mình không ngủ được, thì mình để ý cái thay đổi của con mình, cái vụ mà ngủ và thức đêm ngày nó tự nhiên nó lộn xộn lên hết đó, cẩn thận về chuyện đó. 713-664-8002 cho thưa mời thính giả dây kế tiếp và cho xin tên. Hello.
Dạ, em tên là Dan đó. Xin hỏi anh luật sư Tom là về cái vụ anh insure motorist đó.
Ok.
Dạ, ví dụ giống như mình chạy trên đường freeway thì một cái món vật của chiếc xe khác nó văng lên, nó là trúng cái bể cái windshield văng vô, nó làm hư của mình, hư xe của mình. Vậy mình có quyền claim an insured motorist được hay không?
Dạ, cảm ơn câu hỏi rất hay. Được, nếu cái bằng chứng đó mình có, là một là cái vật này nó từ cái xe khác. Hai đó là nếu mà mình có đó, mình biết được cái xe đó, người đó là ai. Đó, và người đó bỏ đi. Tại vì uninsured motorist nó khác cái comprehensive property damage là như thế nào. Uninsured motorist nó đòi hỏi là phải có một, là phải có người khác gây ra cái tai nạn này. Và cái người đó, một là bỏ chạy, hai là không có bảo hiểm, hay là không đủ bảo hiểm. Bỏ chạy là mình biết là họ bỏ chạy rồi, thì mình phải chụp hình hay không biết phải có một cái bằng chứng gì. Bây giờ thí dụ trở lại đi, là một cái cục đá bay lên xe mình, bể kính mình. Cái đó có phải rớt từ xe kia rớt xuống không? Nếu mà xe kia không, cũng là xe hơi đó, ai chở đá, chở gạch trên xe hơi và rớt xuống đường. Phần đông là không phải như vậy, phải không ạ? Mà nếu mình chụp hình được đó là người đó bây giờ đang chở gạch để về làm vườn, thí dụ đi rớt xuống cái dội lên đụng vô xe mình. Ok, thì bảo hiểm, nếu mình có bằng chứng nó bảo hiểm sẽ đền. Ok, hay là cái xe đó là xe truck chuyên môn chở đá, chở gạch rồi nó làm rớt xuống. Rồi mình theo dõi, mình chụp hình được, rồi mình claim với họ, rồi họ nói là sorry nhưng mà chúng tôi không có bảo hiểm. Hay là họ bỏ chạy luôn mà mình rượt theo không được, thì bảo hiểm mình mới đền. Ngược lại là nếu mà cái cục gạch hay cục đá này nó nằm ở dưới đường rồi có người nào cán lên rồi nó văng lên đụng như mình, thì uninsured motorist không đền cái phần đó, tại vì không phải là của một xe khác, nhưng mà tại vì từ đường văng lên không ai cố ý hết, thì cái đó bảo hiểm xe của mình comprehensive là về property damage họ đền cái phần đó. Đó, thì hai cái nó khác nhau thế nào? Uninsured motorist nhiều khi phần đông mình không phải trả deductible. Còn comprehensive là mình phải trả deductible, tức là deductible sao là mình trả trước 100, 200, 500, 1000 đồng. Sau đó có thiếu bao nhiêu thì họ mới nó đền cho mình. Đó. À, cái đó là một cái example là tự động cái xe đó quyến của gạch đi. Bây giờ cái bánh xe thì nó lăn ra, nó lăn ra bay lên xe mình. Cái bánh xe này nó có nằm ở ngoài đường thiên nhiên không? Tự nhiên nằm ngoài đường không? Phần đông là không, thì nó phải là rớt từ một cái xe khác rớt xuống và họ bỏ chạy mất, tại vì bể kính mình rồi mình đâu thấy gì đâu, đường nữa đâu mà rượt theo họ. thì cái đó mình dễ claim hơn, tại vì nó có lý hơn là cái bánh xe này rớt xuống chứ không phải là cục gạch ngoài đường. Quý vị thấy bây giờ có đi ngoài đường bao nhiêu lần mình thấy cái bánh xe lăn lăn ngoài đường, ít bao giờ lắm, nhưng mà gạch với đá thì rất nhiều đó. Thì bởi vậy tùy theo cái bằng chứng của mình có không là cái này là của một cái xe khác, một người lái xe khác gây ra đó. Một cái thí dụ mà nó có thể ngã về hai bên hết là một cái cành cây tự nhiên bay trên đường, bay xuống ngay vô kiến mình, bể kiến mình, hư xe mình, thì có phải uninsured không? Dĩ nhiên cây ở ngoài đường, là nhất là đi ngoài ngoại ô là thường rồi, cây nó rớt xuống thì cái đó không có phải người nào gây ra hết, thì uninsured là không, người lái xe không bảo hiểm cái phần đó họ không, thì bảo hiểm mình không có đền. Nhưng nếu cái người đi trước của mình đó là người làm vườn chuyên môn chở cây, rồi cái cây đó nó cái gió nó thổi quá nó gãy một cái cành nó rớt xuống rồi nó đổ vô xe mình, thì có phải đó nó cái người đó gây ra không? Cũng là cái cành cây đó, nhưng mà từ cái cây rớt xuống, rớt vô xe mình khi mình đang đi trên đường thì không phải là uninsured mà comprehensive. Nhưng mà cái cây đó nó rớt từ cái xe khác xuống là nó đâu phải là thiên nhiên đâu, người ta chở, người ta không buộc lại, người ta không bịch lại, lỗi của người ta mà người ta bỏ chạy mất, mình có bằng chứng như vậy thì uninsured, tức là người lái xe không có bảo hiểm hay là người lái xe bỏ chạy mất sẽ đền mình cái phần đó.
Dạ, nếu mà mình nhặt được cái vật là cái vật làm hư chiếc xe của mình là cái đồ có phụ tùng của chiếc xe khác thì bảo hiểm nó từ chối, mình có quyền khiếu nại nó hay không anh?
Dạ, mình có quyền khiếu nại nó, nhưng mà nó thì cái vật đó là vật gì anh nói, trong cái thí dụ của anh vật đó là vật gì?
Dạ, ví dụ trong chiếc xe, anh biết chiếc xe cẩu, xe thô á, nó có hai cái cục để sao để nó nâng chiếc xe lên đó.
Dạ.
Dạ, cái đó thì nó góp xuống không sao mà nó văng lên trúng chiếc xe của mình. Thì mình bể kiến, mình chạy theo không được, mình đâu có ấy được đâu, mình cũng nguy hiểm quá, mình không có gọi cảnh sát, mình chỉ nhặt cái vật đó mình đem về thôi. Mình biết là cái chất là cái đồ vật của chiếc xe.
Dạ. Yeah.
À, mà bảo hiểm nó nói là uninsured motorist là nó không có cover mấy cái debris giống như anh nói.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà cái này là của chiếc xe thì họ từ chối.
Dạ, yeah, anh có quyền khiếu nại. Nếu mà có thì đó, bây giờ cái case đó nó thành ra bằng chứng rồi. Mình có bằng chứng nào rớt từ xe khác không? Hay là cái xe đã rớt xuống đó cách đây 15 phút hay 10 phút rồi nó nằm dưới đường, cái một người khác cán lên cái nó văng lên, giống như cái thí dụ thông mới nói đó. Nếu người khác cán lên nó văng lên thì không phải lỗi của họ, mà cũng không phải lỗi của mình, không có lỗi ai hết, thì họ không có đền, tại vì uninsured là 1,5 triệu đó, là phải một người khác gây ra mà cái lỗi của người đó. Còn người khác lái trên đường cán lên thì không có, người đó không có cố ý, không phải lỗi của họ. Đó. Thì mình có bằng chứng mà như anh nói đó, là bây giờ xe kia chạy bỏ rồi, nên không có thể, không biết được ai là ai hết, nên rất là khó. Thì anh có thể yêu cầu họ là anh giờ đền cho tôi. Nếu mà không đền thì trong cái hợp đồng giữa mình với hãng bảo hiểm của mình, Thông hy vọng là có phần này gọi là arbitration. Thì nói là giờ tôi không muốn thưa, nhưng mà tôi muốn mở cái buổi arbitration, là cái buổi làm giống như là xử tòa, nhưng mà xử tòa rất là nhỏ và đơn giản hơn, là hai bên mang bằng chứng tới, rồi ở giữa hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho một người trọng tài, không phải người tòa, nhưng mà một người trọng tài chuyên môn về những cái đụng xe và viết về luật của tòa, thì người đó sẽ là ở giữa giải quyết chuyện cho mình. Nhưng khi mà người đó quyết định, cũng như là lệnh của tòa, hai bên đã đồng ý rồi, thì đó là một cách arbitration. Phần đông á, là trong những cái bảo hiểm á, là có phần đó, mình có quyền chọn. Hay là anh mướn người luật sư thưa, nhưng mà họ nghĩ là bể cái kiến hay gì đó tốn 500,000 đồng, bây giờ anh mướn luật sư có thể mắc hơn rất nhiều, nên họ nghĩ chắc anh cũng không mướn, bởi vì họ không có coi chuyện này quan trọng, bởi vì họ decline mình luôn.
Yeah. Ok, rồi. Chị yeah. Cảm ơn anh ha.
Yeah, sorry, xui. 7136648002, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.